Miền đất dữ. Chương 1 phần 4. Khi y được giới thiệu là Gaspar Pisciotta thì Michael hết sức kinh ngạc. Pisciotta vừa là một phó tướng, vừa là em con dì con già và là bạn chí cốt của Turi Galliano. Vì cận kề với Galliano nên y cũng là một tay đáng giá lắm. Cái đầu của y cũng được ra giá 5 triệu bạc chứ đâu phải ít. Qua những huyền thoại Michael nghe được, tên của Gaspar Pisciotta đã gợi lên hình ảnh của một con người nguy hiểm, tàn độc. Thế mà lúc này đây, trông thật chán, y lẻo khoẻo, ốm nhách, với triệu chứng lao phổi hiện rõ trên nét mặt. Y có mặt nơi đây, ngay tại thành phố đang có trên 2.000 cảnh vệ và cớm quây kín để truy lùng y. Một người khác cũng ngạc nhiên không kém, nhưng với lý do khác. Thoạt nhìn ông ta, Michael đã khựng lại. Khổ người ông, ta thấp bé đến nỗi suýt nữa Michael tưởng ông là một thằng lùn. Nhưng với cung cách đàng hoàng của ông ta khiến cho Michael cảm thấy ngay là khi khựng lại. Có lẽ Michael đã làm cho ông ta chạm tự ái ghê gớm. Ông ta vận đồ lớn, rất trang nhã, may cắt rất khéo, chiếc cà vạt rộng bản, ánh lên màu bạc, buông thõng trên chiếc sơ mi màu kem. Mái tóc rậm và hầu như đã ngả màu bạc, nhưng ông ta không thể quá 50. Ăn mặc rất thanh lịch, có phần trải chuốt như mọi người có vóc dáng nhỏ nhắn vẫn thường như vậy. Da mặt không mịn, nhưng trông vẫn điển trai. Cái miệng thanh tú hơi chề sau một cách khiêu gợi. Ông ta nhận ra ngay vẻ lúng túng của Michael nên đã chào hắn bằng nụ cười thân mật, pha chút giễu cợt. Ông ta được giới thiệu là giáo sư Hector Adonis. Bà Maria Lombardo dọn cơm trên bàn đặt trong bếp. Họ ngồi ăn bên cạnh một bao lớn, từ đó có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn với những tia nắng rẻ quạt đỏ như máu, chiếu ngang trời và màn đêm lam sơn nhạt, xám mờ đang phủ trên các ngọn núi bao quanh thành phố. Michael ăn chậm chậm vì biết mọi con mắt đang nhìn vào mình, đánh giá mình. Thức ăn tuy đơn giản nhưng nấu khéo. Mì spaghetti xào với mực ống, thịt họ thỏ hầm với nước sốt cà chua và ớt đỏ tươi. Cuối cùng, Gaspar Pisciotta nói bằng thổ ngữ Sicilian. Vậy người anh em đây là con trai ông Vito Corleone, nhưng người ta đã nói với tôi. Một ông trùm còn bự hơn cả ông trùm Cos của tụi này. Và người anh em là người sẽ cứu Turi của tụi này. Giọng nói của y có vẻ lạnh lùng, pha lẫn sự chế nhạo, khiến cho người nghe muốn nổi sung. Nụ cười mỉm của y dường như chỉ là một lời tra hỏi về cái động lực ẩn tàng trong mỗi hành động của người khác. Như thể muốn nói, phải, đúng là người anh em đang làm một việc coi được đấy, khá đấy, nhưng người anh em hành động như vậy với ý đồ gì, động lực gì? Tất nhiên, không phải y có ý sắc sược khiêu khích gì, vì y cũng dư biết lai lịch và thành tích của Michael. Họ đều là những sát thủ có hạng, chứ đâu phải vừa. Michael đáp, tôi theo lệnh của ông già tôi phải chờ tại Trapani cho đến khi nào Gaetano tới, và sau đó tôi sẽ đưa anh ta về Mỹ. Pisciotta nói một cách nghiêm chỉnh hơn. Thế một khi Turi đã ở trong tay ông anh, liệu ông anh có bảo đảm an toàn cho hắn được không? Ông anh có thể bảo vệ cho hắn chống lại Rome được không? Michael biết là bà già của Gaetano đang chăm chăm nhìn mình, nét mặt của bà hằn lên nỗi lo âu. Hắn nói một cách thận trọng. Tôi có thể bảo đảm đến cái mức một con người có thể làm và làm hết sức để chống lại số mệnh. Phải, tôi là người có thể tin cậy được. Hắn thấy nét mặt của bà già giãn ra, nhưng Pisciotta đã lại dằn giọng nói. Tôi đếch tịt. Hồi trưa này, ông anh đã ngây thơ tin vào lão Koch, đã cho lão biết kế hoạch giải vây rồi. Tại sao lại không nhỉ? Michael hơi sẵn giọng hỏi vặn lại. Quái quỷ, làm sao biết? Làm sao mà cái thằng Pisciotta chết tiệt này lại biết được các chi tiết trong bữa ăn cơm trưa của hắn với lão Koch nhanh như vậy được nhỉ? Michael trầm giọng lại nói, chỉ thị của ông già tôi cho biết là ông trùm Koch sẽ thu xếp để trao Gaelian cho tôi. Và lại, tôi cũng mới chỉ cho ông ta biết có một kế hoạch mà thôi. Thế ông anh còn những kế hoạch nào khác nữa? Pisciotta hỏi, ý thấy Michael có vẻ ngần ngại, nên nói tiếp luôn. Ông anh cứ nói tự nhiên, nếu ngay cả những người trong phòng này cũng không dám để ông anh tin nữa, thì ông anh chẳng hy vọng gì có được Turi đâu. Cái ông người nhỏ thó, ông giáo sư Hector Adonis, bấy giờ mới lên tiếng. Giọng nói của ông ta âm vang, đúng là giọng nói của một người bẩm sinh là nhà hùng biện, của một người bẩm sinh là một thuyết khách rồi. Anh bạn Michael thân mến này, anh bạn nên hiểu rằng lão Koch là kẻ thù không đội trời chung của Turi Gaetano. Chỉ thị của ông cụ thân sinh của anh, bạn không hợp thời nữa rồi. Tất nhiên là chúng tôi không thể trao Turi cho anh bạn mà không có những đề phòng, dè dặt và đảm bảo cần thiết. Ông ta nói bằng thứ tiếng Ý của dân học thức chính cống ở Rome, chứ không phải bằng thổ ngữ Sicilian. Ông già của Gaetano nói chen vào. Tôi tin vào lời của ông trùm Koch hứa giúp thằng con tôi, bởi vậy không có vấn đề nghi ngờ ông trùm ở đây. Tôi xin nhấn mạnh. Hector Adonis nói, chúng tôi cần biết kế hoạch của anh bạn. Tôi chỉ có thể nói với các vị những gì tôi đã nói với lão Koch. Michael nói, tại sao tôi lại cứ phải nói cho bất cứ ai biết dự kiến kế hoạch của tôi nhỉ? Nếu bây giờ tôi hỏi các vị hiện giờ Turi Gaetano đang lẩn trốn ở đâu, thì thử hỏi các vị có cho tôi biết không nào? Michael thấy Pisciotta mỉm cười như hoan hô câu trả lời của Michael mà y rất đắc ý. Nhưng Hector Adonis lại nói tiếp. Ấy, hai trường hợp này đâu có giống nhau. Anh bạn không có lý do gì để biết Turi đang lẩn trốn ở đâu. Nhưng chúng tôi cần phải biết kế hoạch của anh bạn để yểm trợ. Tôi chưa hề biết gì về các vị. Michael bình tĩnh đáp, nụ cười rạng rỡ bỗng nở ra trên môi khuôn mặt đẹp trai của Adonis. Con người nhỏ bé ấy đứng bật dậy nghiêng mình. Xin thứ lỗi, tôi thật quá sơ suất. Ông nói bằng giọng hết sức chân thành, tôi là thầy dạy Turi từ lúc nó còn nhỏ xíu. Chẳng những thế, ông bà thân sinh ra nó đây lại còn dành cho tôi cái vinh dự làm bố đỡ đầu của nó. Hiện nay tôi là giáo sư sử học và văn chương tại Đại học Palermo. Tuy vậy, cái lý lịch tốt nhất, bảo đảm nhất của tôi là sự xác nhận của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một thành viên trong băng Turi. Stephen Adolini cũng thản nhiên nói, tôi cũng ở trong băng của Gaglioni. Anh bạn đã biết tên của tôi và còn biết tôi là anh em bà con của anh bạn. Nhưng chắc anh bạn không biết cái biệt danh thầy dòng Diadavo của tôi. Đây cũng là một biệt danh đã trở thành thần thoại của Sicily mà Michael đã từng nghe. Adolini có bộ mặt cô hồn dễ sợ. Gã cũng là tay giang hồ có hạn đang phải lẩn trốn, và cái đầu cũng được treo giá không phải nhỏ. Vậy mà lúc trưa này, gã ngồi dùng cơm ngay bên cạnh thanh tra Verlacchi. Tất cả đang hao háo chờ câu trả lời của Michael. Hắn không có ý định nói ra cho họ biết kế hoạch cuối cùng của hắn, nhưng hắn hiểu rằng không thể không nói cho họ một cái gì đó. Bà già của Gagliano đang chòng chọc nhìn hắn. Hắn quay qua nói thẳng với bà ta. Cũng đơn giản thôi. Trước hết tôi xin cho các vị hay là tôi chỉ có thể chờ đợi ở đây không quá một tuần lễ. Tôi xa nhà đã quá lâu và hiện nay ở nhà tôi cũng đang có nhiều chuyện rối rắm mà ông già tôi cần có tôi để đỡ đần một tay. Dĩ nhiên, bà hiểu vì sao tôi lại nôn nóng trở về nhà đến thế. Nhưng chính ông già tôi muốn tôi phải giúp đỡ anh con trai của bà. Chính ông chỉ thị cho tôi phải đến gặp lão Koch, sau đó đi Trapani. Những người của tôi ở bên ấy qua mà tôi tuyệt đối tin cậy. Toàn là những tay có nghề cả. Hắn ngừng lại một chút. Ở Sicily, chữ có nghề mang một ý nghĩa đặc biệt và thường chỉ áp dụng cho những cao thủ đâm chém của mafia mà thôi. Rồi hắn nói tiếp, một khi Turi đã đến chỗ tôi rồi thì anh ta sẽ hoàn toàn được an toàn. Ngôi biệt thự này đúng là một pháo đài và chỉ ở đó trong vài giờ, vì sau đó sẽ có một chiếc kinh tốc đỉnh chờ chúng tôi đi Phi Châu. Tại đó sẽ có một máy bay đặc biệt bốc chúng tôi đi Mỹ ngay lập tức. Và ở bên Mỹ, dưới sự bảo trợ của ông già tôi, thì bà khỏi lo gì nữa hết. Hector Adonis hỏi, khi nào thì anh bạn có thể sẵn sàng tiếp nhận Turi Gagliona? Sáng sớm mai, tôi sẽ có mặt ở Trapani. Michael đáp, cho tôi 24 tiếng đồng hồ sau đó. Bỗng nhiên, bà già của Gagliano bật khóc. Tội nghiệp, thằng Turi nhà tôi không còn tin ai nữa, nó sẽ không chịu đi Trapani đâu. Dường như bà cố giấu nỗi thất vọng, và bất ngờ chính Pisciotta đã đến an ủi bà, y ôm và hôn lấy bà. Dì đừng lo, y nói, Turi hãy còn nghe lời con sẽ nói lại với nó là mọi người ở đây đều tin vào anh bạn Mỹ này. Phải vậy không? Y quay qua nhìn những người kia như dò hỏi, và những người này gật đầu đồng ý. Chính cháu sẽ dẫn Turi đi Trapani. Mọi người có vẻ hài lòng. Michael hiểu rằng chính câu trả lời tỉnh bơ và lạnh lùng của hắn đã khiến mọi người tin hắn. Tất cả đều là dân Sicilian chính cống, nên họ rất nghi ngờ những gì có vẻ quá hào hiệp, vồ vập và nhiệt thành của người khác. Về phần mình, Michael cũng cảm thấy lo vì sự cẩn trọng của họ và sự đảo lộn kế hoạch của ông già hắn. lão Kosh này là kẻ thù. Rất có thể Galiano sẽ không đến với hắn sớm, và không chừng sẽ không đến nữa là khác. Nhưng suy cho cùng, Yuri Galiano là cái gì đối với hắn, đối với ông già hắn? Vấn đề này Michael cứ tự lục vấn mình hoài. Sau đó họ mời Michael vào một căn phòng nhỏ khác. Ở đó bà già của Galiano đã dọn sẵn cà phê và rượu hồi. Bà cứ xoắn xít xin lỗi vì rượu không được ngọt lắm. Bà nói cà phê sẽ giúp cho Michael tỉnh táo và rượu hồi sẽ giúp cho ấm bụng. Trong cuộc hành trình dài hạn ban đêm để tới Trapani, Hector Adonis rút từ túi áo may cắt rất khéo của ông ra một hộp thuốc lá mạ vàng và chìa ra mời mọi người. Rồi ông tự rút một điếu gắn lên môi. Cho đến lúc đó, ông ta quên hẳn rằng mình đã ngồi tựa vào lưng ghế, hai chân bỏ thõng lửng lơ không chấm đất. Lúc đó, trông ông ta như một con búp bê treo lủng lẳng ở một đầu dây đong đưa lúc lắc. Bà Maria Lombardo nhìn tấm hình lớn treo trên tường và nói, trông nó điển trai đấy chứ, vừa đẹp trai lại vừa tốt độ bụng. Quả thật lòng tôi tan nát khi nó bất ngờ bị hóa ra một người sống ngoài vòng pháp luật. Thầy Adonis, thầy nhớ cái ngày khủng khiếp ấy chứ? Và thầy cũng nhớ những điều bịa đặt láo phét mà bọn chúng gán cho thằng nhỏ nhà tôi trong vụ Porteller della Sinestra chứ? Còn tôi đâu có làm cái chuyện bất nhân ác đức ấy bao giờ. Mọi người có vẻ bối rối. Đây là lần thứ hai trong ngày Michael nghe nói đến Portella della Ginestra mà không hiểu cái gì xảy ra ở đó. Thắc mắc nhưng Michael thấy không tiện hỏi. Hector Adonis nói, hồi Yuri còn là học trò của tôi, nó ham đọc sách lắm. Nó thuộc lòng câu chuyện bằng thơ về vua Charlemagne và hiệp sĩ Roland. Và bây giờ chính nó cũng trở thành một thứ huyền thoại. Tôi cũng vậy, lòng tôi cũng tan nát khi nó thành một tên sống ngoài vòng pháp luật. Bà già Galiano cay đắng nói, nó sẽ gặp may nếu nó còn sống. Trời ơi, không hiểu sao lúc đó tôi lại cứ muốn sinh nó ra ở đây, ở Sicily này cơ chứ. À phải, vì tôi cứ muốn nó thành một người dân Sicilian chính cống, Sicilian thứ thiệt. Rồi bà cười man dại và chua chát, và nó đã thật sự trở thành một Sicilian thứ thiệt. Mỗi bước nó đi là mỗi bước đáng lo sợ cho chính mạng sống của nó với cái đầu bị đặt giá. Bà ngưng một chút rồi lại sôi nổi nói tiếp, nhưng con tôi là một ông thánh. Michael nhận thấy Pisciotta tủm tỉm cười hóm hình, như một người nghe thấy bà mẹ theo dòng tình cảm tuôn trào mà bốc thơm con mình, tán tụng đức hạnh của con mình.